Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Tiên lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày chứng từ về thánh nữ Gianna Beretta Mola tại Đại hội Thánh thể Washington, Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây sẽ là cơ hội để Ngài đề cao sức sống của Kitô giáo tại Đông Âu. Trong bài xã luận trên tuần sang Octava Dies, ngày thứ 8, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha sẽ đến một đất nước được xem như trung tâm của Âu Châu, với một truyền thống văn hóa cổ kính. Đây là nơi Kitô giáo đã có một đóng góp lớn lao. Một cách đặc biệt, đất nước này đang kỷ niệm 20 năm chế độ Cộng sản sụp đổ và nền dân chủ được hồi sinh. Nhưng đây cũng là nơi mà hiện tượng tục hóa đang gia tăng và sự thực hành tôn giáo chỉ còn dành cho một thiểu số. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ có dịp nhắn gửi nhiều sứ điệp mạnh mẽ đến các tín hữu Kitô cũng như những người thiện chí tại Cộng hòa Tiệp. Những sứ điệp này sẽ là một khích lệ lớn lao cho giáo hội tại đây, một giáo hội vẫn luôn sống động và can đảm làm chứng cho đức tin. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cao phong trào đại kết tại nước này. Giữa một xã hội tục hóa, chứng từ chung của các tín hữu Kitô là một đóng góp lớn lao vào việc xây dựng tương lai. Cha Lombardi cũng nhắc lại thời điểm đầy ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đến thăm Cộng hòa Tiệp, nhân dịp trước này mừng Quốc Khánh, đồng thời cũng là lễ kính thánh Venceslas tử đạo. Tin Roma. Một đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow sẽ viếng thăm Tòa Thánh. Đức Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk, đặc trách ngoại giao vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, sẽ gặp gỡ với Đức Thánh Cha nhân dịp viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 tới đây. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo do Đức Hồng E. Walter Kasper đứng đầu cho biết, mục đích của chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Đức Hilarion là để nói lên sự liên tục trong các quan hệ tốt đẹp giữa hội đồng này và phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến viếng thăm cũng nhằm mục đích củng cố các quan hệ thân hữu giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Đây là chuyến viếng thăm tòa thánh đầu tiên của Đức Hilarion kể từ khi đảm nhận chức vụ này. Vị đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow sẽ gặp gỡ với Đức Hồng Y Kasper, Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, và Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Cũng liên quan đến mối quan hệ giữa công giáo và chính thống, Đức Tổng giám mục Công giáo Moscow đã tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa công giáo và chính thống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, hôm thứ Hai 14 tháng 9 vừa qua, Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Moscow khẳng định rằng, phép lạ của hiệp nhất là điều có thể xảy ra. Đức cha Pezzi nói rằng, cuộc ly giáo lịch sử đã chia cắt giáo hội công giáo và giáo hội chính thống từ hàng ngàn năm nay có thể chấm dứt trong thời gian gần đây. Theo Đức Tổng giám mục Moscow, về cơ bản chúng ta đã hiệp nhất với nhau từ hàng ngàn năm qua, kế đó chúng ta chia cách nhau trong một ngàn năm khác. Giờ đây con đường xích lại gần nhau đã đạt đến đỉnh điểm, và ngàn năm thứ ba của giáo hội có thể khởi đầu như một dấu hiệu của hiệp nhất. Đức cha Pezzi nói rằng, về mặt giáo thuyết, hai giáo hội đều đồng ý với nhau, hiện chỉ còn vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Moscow nhận định rằng, viễn ảnh của sự hiệp nhất với giáo hội chính thống đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, với việc Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng. Những suy tư thần học của Ngài được các giới chính thống đánh giá cao. Khác với vị tiền nhiệm của Ngài, Đức đương kim giáo hoàng không hề gặp khó khăn nào trong quan hệ lịch sử giữa Nga và Ba Lan. Các quan hệ giữa hai giáo hội cũng được cải thiện đáng kể từ khi Đức Kirill được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Là người đã từng phụ trách phân bộ ngoại giao của tòa thượng phụ, Đức Kirill đã gặp gỡ Đức Benedicto nhiều lần trước và sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tin Vatican. Tòa thánh kêu gọi, hãy để cho người nghèo được hưởng dùng thuốc men. Đức cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về một vụ y tế, lên tiếng tố cáo tình trạng khan hiếm dược phẩm, cũng như tệ nạn làm thuốc giả tại các nước đang phát triển. Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế của Liên hiệp Dược sĩ Công giáo Thế giới tại Poznan, Ba Lan, với chủ đề An toàn dược phẩm, đạo đức và lương tâm của dược sĩ, Đức cha Zimowski nói rằng, trong rất nhiều vùng, dược phẩm nhu yếu thiếu thốn. Rất thường vì lý do kinh tế, những căn bệnh đặc thù tại những nước đang phát triển bị xem thường chỉ vì, cho dẫu có sát hại hàng triệu người, những căn bệnh này không phải là một thị trường béo bở. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về một vụ y tế, lẽ ra một số thuốc đã có thể được chế tạo một cách dễ dàng, nhưng vì lý do kinh tế, người ta đã không màng đến. Việc sản xuất dược phẩm như vậy không còn tùy thuộc vào đạo đức y dược, mà chỉ vì lợi lộc kinh tế. Đức cha Zimowski cũng đề cập đến tệ nạn làm thuốc giả, mà nạn nhân đầu tiên chính là trẻ em. Do đó, Ngài kêu gọi các dược sĩ Công giáo hãy can đảm tố cáo mọi hình thức giả mạo thuốc men, cũng như chống lại việc quảng bá các thứ thuốc này. Tin Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc chống lại việc chiêu mộ tín đồ của các nhà truyền đạo tin lành tại các nước Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, tiếp theo những than phiền của các chính phủ tại các nước Hồi giáo, chính phủ Hàn Quốc được quyết định đưa ra những biện pháp chống lại việc chiêu mộ tín đồ của các tín hữu tin lành. Trong mùa hè vừa qua, Iran, Jordan và Yemen đã trục xuất 80 nhà truyền đạo Nam Hàn vì các hoạt động chiêu mộ tín đồ vốn là một sinh hoạt bị cấm tại các nước này. Theo hãng tin Ukrnews, ngày 21 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi một lá thư đến Hiệp hội Truyền giáo Hàn Quốc, một tổ chức quy tụ 143 giáo hội truyền giáo tin lành. Nội dung lá thư có tính nhạy cảm cho nên không được tiết lộ với báo chí. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã dọa sẽ rút lại hoặc hạn chế việc cấp phát và thời hạn hộ chiếu của các nhà truyền đạo vừa bị trục xuất, nhất là những nhà truyền đạo hoạt động tại Trung Đông. Chính phủ có thể thu hồi hộ chiếu của những ai đã làm hại thanh danh của quốc gia. Được nhật báo Chosun Inbo trích dẫn, trong số ra ngày 27 tháng 8 vừa qua, một viên chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ sợ rằng cùng cách hung hãn của các nhà truyền giáo có thể tạo ra những cuộc tấn công không chỉ nhắm vào bản thân các nhà truyền giáo mà còn nhắm vào toàn thể người dân Nam Hàn đi du lịch. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đưa ra những biện pháp để giảm thiểu nhiệt tình truyền giáo của người tin lành. Tiếp theo vụ 23 thanh niên Nam Hàn bị phong trào Taliban tại Afghanistan bắt cóc, và hai trong số này bị xử tử hồi năm 2007, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cấm các nhà truyền giáo không được đến những vùng nguy hiểm như Iran, Afghanistan, Somalia. Hội đồng các giáo hội tại Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện công tác truyền giáo một cách cẩn thận hơn. Theo cha Kim Myong-dong, bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Đại Hàn, phương pháp truyền giáo của các nhà truyền giáo tin lành khác với phương pháp của các nhà truyền giáo công giáo. Theo cha, các nhà truyền giáo tin lành nên học biết tôn trọng tình cảm tôn giáo, lịch sử và văn hóa của những dân tộc mà họ muốn gặp gỡ. Ngay cả các Phật tử cũng chỉ trích cung cách truyền giáo của người tin lành Đại Hàn. Sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc là nước gửi nhiều người đi truyền giáo ở nước ngoài nhất. Theo thống kê của các giáo hội tin lành, hiện có khoảng 17.000 nhà truyền giáo tin lành Nam Hàn tại 170 quốc gia trên thế giới. Tin Ascension, Paraguay. Nguyên sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay nói rằng việc cựu giám mục Lugo tham gia chính trị gây nhiều thiệt hại cho giáo hội. Hồi tuần trước, khi từ giả Paraguay để đi nhận nhiệm sở mới, Đức cha Orlando Antonini, sứ thần Tòa Thánh tại nước này, nói rằng Ngài hy vọng là người dân Paraguay sẽ nhận ra những thiệt hại mà giáo hội phải gánh chịu khi Đức cha Fernando Lugo quyết định từ bỏ ơn gọi để tham gia chính trị. Tuy nhiên, Đức cha Antonini nhìn nhận rằng các quan hệ giữa Paraguay và Tòa Thánh không hề bị tổn hại bởi quyết định này. Đức sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay cảnh cáo rằng nếu các vấn đề xã hội không được nhìn trong ánh sáng của Chúa thì nguy cơ bóc lột người nghèo vẫn còn. Ngài kêu gọi cần phải đặt Chúa Kitô lên trên mọi sự. Tin Lima, Peru. Một vị giám mục Peru thu thập được 30.000 chữ ký để gửi đến quốc hội nước này, yêu cầu bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua, Đức cha Jesus Molin Labarta đã gửi đến quốc hội Peru một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 30.000 người, nhằm kêu gọi bảo vệ sự sống. Vào giữa lúc tòa báo hiến tại Peru đang thảo luận về tính cách hợp pháp của viên thuốc có tác dụng phá thai, thường được gọi là viên thuốc của ngày hôm sau, Đức Cha La Bacta nói rằng phần lớn người dân Peru ủng hộ việc bên vực sự sống. Theo vị giám mục này, những người ký tên vào thỉnh nguyện thư xác tín rằng cần phải lắng nghe tiếng nói của những người không thể lên tiếng nói, những người không được lắng nghe, các thai nhi, tức những người còn trong bụng mẹ. Đức Cha La Bacta cũng cho biết các cầu thủ của đội bóng đá chuyên nghiệp Chiclayo đã cam kết mang những chiếc áo có viết khẩu hiệu nói không với phá thai để tham gia chiến dịch bên vực sự sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA, Đức Cha La Bacta nói rằng mục đích của thỉnh nguyện thư là giúp cho các nhà lãnh đạo cảm thấy mình được các cử tri ủng hộ và khuyến khích những sáng kiến như thế được lan rộng khắp đất nước, để cho thấy rằng phần lớn trong xã hội bên vực sự sống trong mọi giai đoạn phát triển. Đức Cha La Bacta cũng khuyến khích người dân Peru hãy tham gia cuộc tuần hành vì sự sống sẽ diễn ra tại Chiclayo vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây. Tin Vatican, tập 2 của tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha sẽ ra mắt vào mùa xuân năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 13 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, tập 2 của tác phẩm sẽ đề cập đến thời thơ ấu, cuộc tứ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tưởng cũng nên nhắc lại, tập 1 của tác phẩm đã được xuất bản hồi năm 2007 và được xếp vào danh sách bán chạy nhất. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha đã bỏ ra 2 năm vừa qua, nhất là trong các kỳ nghỉ hè, để viết tập 2 này. Vào tháng 7 vừa qua, khi bị té ngã và gãy tay, Đức Thánh Cha để làm tiếc là Ngài không thể viết lách trong nhiều tuần lễ liền. Tin Jerusalem, các nhà khảo cổ đã khám phá di tích của một hội đường Do Thái thời Chúa Giêsu. Di tích của hội đường đã được tìm thấy tại Magdala. Tại đây, một trung tâm hành hương hiện đang được xây cất trên bờ biển Galilea. Cuộc đào bới tại trung tâm Magdala đã khởi sự không bao lâu sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua. Kết quả cuộc đào bới cho thấy có những di tích của một hội đường Do Thái vào thế kỷ thứ nhất. Có lẽ hội đường này đã bị tàn phá trong thời kỳ diễn ra cuộc nổi loạn của người Do Thái chống lại đế quốc La Mã từ khoảng năm 66 đến năm 70. Cho tới nay chỉ có 6 hội đường Do Thái cổ được khám phá. Sáng kiến xây cất một trung tâm tại Magdala đã thành hình khi hội đạo binh Chúa Kitô đến Jerusalem năm 2004. Thể theo lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, hội đạo binh Chúa Kitô đến Jerusalem để phụ trách học viện Đức Bà tại trung tâm Jerusalem. Trung tâm Magdala được xây cất để góp phần phục vụ khách hành hương đến Jerusalem. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chứng từ về thánh nữ Gianna Beretta Mola tại Đại hội Thánh thể Washington, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người xem mẹ mình như một vị thánh, nhưng chỉ có một số ít có mẹ được giáo hội chính thức nhìn nhận là thánh. Bà Laura Mola, 50 tuổi, con gái của thánh nữ Gianna Beretta Mola, là một trong những người thuộc số ít ấy. Thánh nữ Gianna thường được mệnh danh là vị thánh bên vực sự sống, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh năm 2004, vì đã đặt sự sống của đứa con chưa chào đời của mình lên trên sự sống của mình. Năm 1962, khi thánh nữ có mang đứa con thứ tư, các bác sĩ khám phá ra một u xơ lớn trong tử cung cần được giải phẫu. Mặc dù các phương pháp phẫu thuật thời đó cho phép cắt bỏ toàn bộ tử cung, thánh nữ Gianna, lúc đó mới 39 tuổi, yêu cầu các bác sĩ chỉ nên cắt bỏ những gì là cần thiết, và bằng mọi giá phải cứu sống thai nhi. Thánh nữ nói với gia đình và các bác sĩ, nếu phải chọn lựa giữa tôi và đứa bé, thì quý vị đừng do dự, hãy chọn đứa bé. Tôi nhấn mạnh, hãy cứu đứa bé. Một tuần sau khi sinh bé Gianna Emanuela, thánh nữ qua đời vì bị nhiễm trùng. Vị thánh người Ý này không chỉ để lại một bé sơ sinh, mà còn một người chồng và ba đứa con. Khi mẹ qua đời, bà Laura Mola chưa đầy 3 tuổi. Hiện nay bà đang kinh doanh trong ngành trang trí nội thất tại Ý. Bà nói rằng mặc dù không hề biết mẹ, bà đã học được rất nhiều điều về mẹ mình trong những năm gần đây. Theo bà, một trong những điểm nổi bật nhất nơi mẹ bà chính là tình yêu đối với sự sống. Thật vậy, thánh nữ Jana là một người thích đi trực tuyết, đi xem kịch, ăn mặc thời trang. Thánh nữ đã biết tạo ra sự quân bình giữa công việc của một bác sĩ và chức năng của một người mẹ. Qua những lá thư và những suy tư của mẹ về đời sống thiêng liêng, bà Laura cũng hiểu được đời sống đức tin sâu xa của mẹ mình. Bà nói, từ niềm đau mất mẹ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui biết rằng bà là mẹ của mọi người. Bà Laura đã nói như thế với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 11 tháng 9 vừa qua, một ngày trước khi phát biểu tại Đại hội Thánh thể với chủ đề Hy sinh vì một tình yêu lâu bền, do Hội đồng các bề trên dòng nữ tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 vừa qua. Thánh nữ Jana sinh tại Milano, Bắc Ý, năm 1922. Trong nghi thức phong thánh, Đức Thánh Cha John Paul II đã mô tả thánh nữ như một mẫu gương về nhân đức, thánh thiện, từ mẫu, chuyên nghiệp, và nhất là đức tin nhiệt thành. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh nữ đã noi gương Chúa Kitô, yêu thương những người thân của mình còn trong thế gian, và yêu thương họ cho đến cùng. Thánh nữ đã được tôn phong chân phước năm 1994, nhân dịp năm gia đình. Và 10 năm sau, một tuần lễ sau ngày của mẹ, được nâng lên bàn thờ của giáo hội phổ quát. Một đám đông khoảng 40.000 người đã tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho thánh nữ Jana, được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma ngày 16 tháng 5 năm 2004. Bà Laura đã nói rằng cảm động nhất là thân phụ của bà, mặc dù đau yếu, cũng có mặt trong buổi lễ. Hiện nay, ông Pietro đã 97 tuổi. Bà xem cha mình như một vị thánh sống. Bà nói, đức tin tuôn trào nơi cha tôi. Bà cũng nói rằng mẹ bà luôn xác tín về ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân, và đã sống ơn gọi ấy cho đến cùng. Bà hy vọng rằng đây là một mẫu gương để mọi người noi theo. Bà nhìn nhận rằng, trong cuộc sống, bà đã phải đối đầu với bao nhiêu câu hỏi về ơn gọi, và cuối cùng luôn chạy đến với mẹ mình để xin ý kiến. Theo bà, làm con của một vị thánh, vừa là một vinh dự, vừa là một thách đố. Nhưng bà cũng cảm thấy được an ủi, bởi vì sống theo gương của thánh nữ Jana là sống đức tin của mình trong cuộc sống mỗi ngày. Phát biểu tại Đại hội Thánh thể Washington, bà Laura nói rằng, quyết định mà mẹ bà đã làm cách đây gần 50 năm không phải là một chọn lựa riêng lẻ, bất ngờ, mà là tuyệt đỉnh của cả một cuộc sống nhân đức, một cuộc sống không ngừng được sống trong ánh sáng của tin mừng, với tư cách là một phụ nữ trẻ, một bác sĩ, một người vợ và một người mẹ. Khi nghe nhiều người chất vấn tại sao mẹ mình phải bỏ lại đằng sau 3 đứa con, để sinh đứa con thứ 4, bà Laura khẳng định. Mẹ bà xác tín rằng, đứa con chưa chào đời, cũng có quyền sống như những đứa con khác. Bà nói, mẹ tôi đã không chọn sự chết. Trong giây phút đó, mẹ tôi đã chọn sự sống của con mình. Một trong những bằng chứng cho thấy thánh nữ Jana là một người phụ nữ yêu đời, luôn muốn sống là, theo lời kể của ông Pietro, lúc còn nằm trong nhà thương, thánh nữ đọc các tạp chí thời trang và chuẩn bị mua sắm những thứ mình sẽ mặc khi bình phục. Bà Laura nói về mẹ mình như sau. Mẹ tôi là một người đàn bà hạnh phúc. Mẹ tôi yêu cuộc sống cho đến chết và biết chấp nhận mọi sự Chúa ban, ngay cả đau khổ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Đôi điều về xã hội dân sự của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Ngày trước, bảo vệ môi trường còn là chuyện xa lạ với quần chúng, nhưng nay, sau vài thập kỷ phát triển kinh tế và hội nhập, không những họ đã làm quen mà còn quan tâm đến vấn đề này nữa, bởi vì chính họ đang chịu sự tác động tiêu cực của một sự phát triển kéo theo hủy hoại môi trường, tiêu cực về cả hai mặt kinh tế và sức khỏe. Chẳng hạn, có những vùng số người chết vì bệnh ung thư cao một cách rất bất bình thường do hít thở không khí hoặc uống nước giếng bị ô nhiễm nặng bởi hóa chất từ những nhà máy xây dựng sát hay ngay trong nơi ở của dân. Ví dụ khác, có biết bao con sông đã chết hay đang thoi thóp do chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp ngày đêm đổ vào. Không ai là không biết đến vụ Vedan ròng rã 14 năm gian dối để hủy hoại môi trường. Hầu hết những lời hứa hẹn, ngay cả cam đoan của nhà đầu tư đều tỏ ra không đáng tin cậy. Và người dân cũng cảnh giác không kém đối với những lời hứa hẹn của các cấp chính quyền có liên quan. Đó không phải là vấn đề nguyên tắc, nhưng là kinh nghiệm thực tế đã dạy bảo họ. Cho nên, việc nhà thầu Trung Quốc, tập đoàn Chanco bắt đầu khai thác bauxit ở Tây Nguyên, đang làm nóng bỏng dư luận. Các nhà khoa học đã lên tiếng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết thư cho Thủ tướng Chính phủ, và báo chí cùng dư luận cũng ngã theo lập trường của họ là không nên cho khai thác bauxit ở vùng cao nguyên nước ta, vì nguy cơ hủy hoại môi trường trầm trọng và lâu dài là hầu như chắc chắn. Người ta tính toán, chẳng hạn, để khai thác các mỏ bauxit đó sẽ có đến 2/3 diện tích rừng bị bóc đi, rồi bùn đỏ và nước nhiễm hóa chất sẽ đổ vào đâu. Độ thẩm thấu của đất cao nguyên rất cao, tóc sẽ hút sâu một phần làm ô nhiễm tầng nước ngầm ngay từ đầu nguồn, đe dọa tầng nước ngầm ở vùng thấp, bởi vì vùng cao nguyên là vùng đất cao, có độ dốc lớn. Và còn đời sống của nhân dân ở các vùng khai thác nữa sẽ ra sao? Họ sẽ được gì? Ngay cả kiếm một chỗ làm trong các vùng khai thác cũng chẳng có. Không phải chỉ ở Tây Nguyên, mà còn ở nhiều nơi khác có nhà thầu Trung Quốc đang triển khai những công trình ở Việt Nam như Quảng Ninh, Quảng Nam, Cà Mau. Họ đều đưa tất cả từ nước họ qua, máy móc, chuyên gia, ngay cả công nhân phổ thông, vật tư lớn nhỏ và đồ tiêu dùng thông thường. Tóm lại, đó là những vùng Trung Quốc thu nhỏ tự cung cấp. Theo dư luận, thì chỉ nguyên một chuyện này thôi đã cho thấy là họ khôn quá hoặc chính quyền ta dễ dãi quá. Bây giờ thì tập đoàn Chanco đã khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên ở Bảo Lâm, Lâm Đồng, sau đó sẽ là Đắk Lắk. Chính phủ đã không nghe ý kiến phản biện cho đủ và dường như đã rất vội vàng. Bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là hai điểm khai thác trên chỉ là bước đầu và toàn bộ dự án vẫn còn được xét lại. Mong rằng là chưa quá chậm. Báo chí và dư luận hiện nay cũng đang nói nhiều đến biên giới ngoài Biển Đông nước ta. Tôi thấy người dân thường cũng rất quan tâm. Đó là điều hết sức đáng mừng, một loạt những hoạt động do chính phủ hoặc do nhân dân đề ra nhằm gây ý thức, cổ vũ tinh thần yêu nước và khẳng định chủ quyền của nước ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được mọi người hưởng ứng. Chẳng hạn, những cuộc hội thảo của các chuyên gia trong và ngoài nước, những cuộc triển lãm, những bài báo sắc sảo, những chuyến du lịch ra hải đảo hay những tranh luận trên Internet, tất cả đang tạo ra một bầu không khí sinh hoạt công dân sống động và tự nguyện. Sở dĩ như thế là vì Trung Quốc cũng đang ráo riết hướng ra Biển Đông. Và nhiều lần có những hành động vi phạm chủ quyền của ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến cho người phát ngôn của chính phủ phải liên tục lên tiếng. Những cuộc lên tiếng phản đối như thế là cần thiết, nhưng cũng chỉ mang tiếng hình thức nên lúc nào cũng theo một công thức cố định mà ai ai cũng hầu như thuộc lòng rồi. chỉ có sinh hoạt quần chúng mới mong có một tác dụng cụ thể nào đó. Về bằng chứng lịch sử, thì không thể nghi ngờ Việt Nam có chủ quyền trên hai quần đảo nói trên. Nếu đưa ra tòa án quốc tế, tôi tin chắc Việt Nam sẽ thắng. Hình như Trung Quốc muốn thương lượng nội bộ với ta, vì có lẽ bằng cách này, họ còn hy vọng được tương nhượng phần nào. Tôi nhắc tới hai vụ khai thác bauxit và biên giới hải đảo ở đây để nói lên rằng, một xã hội dân sự mạnh mẽ, nghĩa là được người dân tự giác và tích cực tham gia, là hết sức cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Sau nhiều thập kỷ, họ bị tước mất quyền sinh hoạt đó và trở nên thụ động, thờ ơ với việc chung khi không bị bó buộc. Đằng khác, nếu chính quyền thật lòng muốn khởi động lại sinh hoạt công dân trong các tổ chức xã hội dân sự, thì phải chăng đây là lúc thuận lợi nhất? Thiện nghĩ, cách thức điều hành, quản trị một chiều từ trên xuống, không cần hay không muốn nghe phản biện hay chỉ nghe cho có hình thức đã chứng tỏ là không thích hợp, đặc biệt khi ta muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền và dân chủ, không mang lại lợi ích đích thực cho đất nước và dân tộc mà còn có hại nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã theo dõi thư của Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục nhân dịp năm linh mục kỷ niệm 150 năm ngày sinh trên trời của Cha Thánh Juan Maria Vianney, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại những giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Thánh Phaolô. Và hôm nay, giáo huấn thứ nhất, một cái nhìn tổng quát về Thánh Phaolô thành Tarso, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Người đầu tiên được chính đứng phục sinh kêu gọi, đích thực là một tông đồ, đó là Thánh Phaolô thành Tarso. Ngài chiếu tỏa trong lịch sử giáo hội như một vì sao sáng chói, có thể nói là ngay chính lúc khởi đầu hội thánh. Thánh Gioan Kim Khẩu ca tụng Ngài như một con người trỗi vượt hơn các thiên thần và tổng lãnh thiên thần. Điều này muốn nhấn mạnh sự thật, Ngài là một vị tông đồ đích thực được chính đấng phục sinh kêu gọi, hay còn gọi Ngài là người đầu tiên sau vị duy nhất. Thật vậy, sau Chúa Giê-xu, Ngài là con người mà chúng ta biết nhiều nhất trong lúc khai nguyên hội thánh. Không những chúng ta có được những trình thuật của Thánh Luca về thánh nhân trong sách Công vụ Tông đồ, nhưng còn một số thư do chính Ngài viết, giúp chúng ta hiểu rõ con người và tư tưởng của Ngài. Thánh Luca cho biết tên nguyên thủy của Ngài là Saul, hay theo tiếng Ibri là Saul, như tên của vua Saul. Ngài là một người Do Thái kiều cư, vì thành Tarso nằm ngay ranh giới giữa Anatolian và Syrian. Ngài đến Jerusalem rất sớm, theo học Rabbi nổi tiếng là Rabbi Gamaliel, để đào sâu lệ luật. Ngài còn học thêm nghề làm lều, một nghề lao động chân tay, đầy cực nhọc. Nhờ đó, Ngài có thể tự nuôi thân để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn. Một sự kiện quyết định đối với Ngài, khi đối mặt một cộng đoàn của những người xưng mình là môn đệ của Đức Kitô. Qua những người này, Ngài biết được một niềm tin mới, theo cách nói bây giờ, người ta gọi là một đạo mới, không đặt lề luật của Thiên Chúa vào trọng tâm, nhưng là con người Chúa Giêsu Kitô đấng đã bị đóng đinh và đã sống lại. Từ nay, việc tha thứ tội lỗi sẽ gắn kết với đấng này. Là một người Do Thái nhiệt thành, Ngài cho rằng sứ điệp này không thể chấp nhận được và còn gây vấp phạm. Ngài cảm thấy có trách nhiệm phải đánh đuổi các người môn đệ này cả bên ngoài thành Jerusalem. Vào khoảng đầu năm 30, ngay trên con đường đi đến Damas, theo như Ngài nói, Ngài đã bị Đức Kitô chiếm đoạt. Trong khi Thánh Luca trình thuật biến cố với nhiều chi tiết, như ánh sáng của đấng phục sinh đã đụng chạm đến Ngài và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngài, thì trong các thư, Thánh Phaolô đi thẳng vào điểm căn bản, không những nói về thị kiến, nhưng còn về ơn soi sáng, nhất là mặc khải và ơn gọi trong việc gặp gỡ với đấng phục sinh. Thật vậy, Ngài tự khẳng định dứt khoát mình là tông đồ theo ơn gọi, hay là tông đồ theo thánh ý Thiên Chúa, để nhấn mạnh cuộc trở lại của Ngài không phải là kết quả của một quá trình suy tư, nhưng là hiệu quả của một sự can thiệp của Thiên Chúa, một ân sủng thiên linh thật bất ngờ. Từ giờ phút ấy, tất cả những gì trước đó đối với Ngài là giá trị, thì nay, như Ngài nói, là thua thiệt, và cũng từ giây phút đó, Ngài dồn mọi nỗ lực để chỉ phục vụ cho Chúa Giêsu Kitô và cho tin mừng của người mà thôi. Từ nay, đời sống của Ngài là đời sống của một vị tông đồ, dứt khoát trở nên tất cả cho mọi người. Điều này đem lại cho chúng ta một giáo lý rất quan trọng, là đặt Chúa Giêsu Kitô vào trọng tâm đời sống, để căn tính của chúng ta được đóng ấn bằng cuộc gặp gỡ, bằng sự hiệp thông với Chúa Kitô và lời của Người. Trong ánh sáng của Người, mọi giá trị khác được nhìn lại và đồng thời được thanh luyện khỏi mọi uế tạp. Thánh Phaolô còn đem cho chúng ta một bài học căn bản khác, đó là chiều kích phổ quát ghi đậm nét trên sứ vụ tông đồ của Ngài. Cảm nhận nhu cầu khẩn thiết phải đến với dân ngoại để đem họ về với Thiên Chúa, đứng ban phát ơn cứu độ cho bất cứ ai, không loại trừ người nào, trong Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã phục sinh. Thánh nhân dấn thân trọn vẹn để mọi người nhận biết tin mừng này, tin mừng về ân sủng Thiên Chúa ban, để con người được giao hòa với Thiên Chúa, với chính bản thân và với kẻ khác. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, Ngài đã hiểu đây là một thực tại không chỉ dành riêng cho dân Do Thái hay cho một nhóm người, nhưng có giá trị phổ quát và liên hệ đến từng cá nhân, chỉ vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người. Điểm xuất phát các cuộc du giảng của Ngài là giáo hội Antiochia thuộc xứ Syria, nơi đầu tiên tin mừng được rao giảng cho người Hy Lạp và cũng là nơi danh xưng Kitô hữu được xác định, để chỉ các người tin vào Đức Kitô. Từ nơi đó, Ngài hướng về đảo Cipro và nhiều lần đi vào vùng Tiểu Á, sau cùng hướng về Âu Châu. Những địa điểm quan trọng là các thành Efeso, Philippi, Thessalonica, Corinto, cũng như các miền Berea, Athen và Mile. Sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô gặp rất nhiều khó khăn, mà vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Ngài đã đón nhận. Chính Ngài nhắc lại, mệt nhọc, tù đài, roi vọt, nguy hiểm chết người, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả, mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi rơi rứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Thứ 2 Corinto chương 11 câu 23 đến 28. trong một đoạn thư gửi giáo đoàn Roma, chúng ta đọc được ý định của Ngài đi đến Tây Ban Nha, đến tận cùng phương Tây để loan báo tin mừng khắp mọi nơi, đến tận cùng thế giới như người ta hiểu vào thời đó. Làm sao không khỏi thán phục một con người như thế? Làm sao không cảm đội ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị tông đồ nhiệt thành như thế? Rõ ràng, Ngài không thể nào đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn và đôi khi khủng hoảng, nếu không có lý do về giá trị tuyệt đối và đối mặt với giá trị đó, không có ranh giới nào mà không thể vượt qua được. Như chúng ta biết, do đó, theo Thánh Phaolô, chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã viết, tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng tôi, để những ai đang sống không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình, vì chúng ta, vì tất cả mọi người. Thực tế, vị Thánh Tông Đồ đã làm chứng bằng máu của mình dưới trào Hoàng đế Nero tại Roma, là nơi mà chúng ta còn giữ và tôn kính di hài của Ngài. Thánh Clemente thành Roma, vị tiền nhiệm của tôi trên ngai tòa Tông Đồ vào những năm đầu của thế kỷ thứ nhất, đã viết về Ngài như sau. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Ngài. Ngài đã rao giảng sự công chính trên khắp thế giới, và sau khi đã đi đến tận cùng biên giới xa xăm nhất của phương Tây, Ngài chịu cực hình tử đạo trước các quan quyền. Như thế, Ngài rời bỏ trần gian này và tiến đến nơi thánh, trở thành gương mẫu vĩ đại về sự nhẫn nại. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời khuyên dạy của Thánh Tông Đồ trong các thư của Ngài. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Thư thứ nhất Côrintô, chương 11, câu 1. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi bài đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thánh Tông Đồ Phaolô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm sự quan trọng của ngôn từ, nhất là trong khung cảnh đời sống gia đình và cộng đồng. Nhận định sau đây của cha Timothy Radcliffe như một tiếng chuông báo động cảnh tỉnh chúng ta. Tôi muốn nói rằng, một trong những cách thức để xây dựng xã hội loài người và vượt lên trên những cái bẫy của cá nhân chiếm hữu, đó là sự phục hồi ngôn từ. Kính trọng sức mạnh của ngôn từ có khả năng hình thành và duy trì cộng đồng. Một xã hội đang phân hủy là một xã hội trong đó ngôn từ đã bị coi thường. Ngôn từ không chỉ là con dao nhiều lưỡi, mà nó còn sắc bén và giữ một vị trí khá quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Thế mà, ít nhất, tôi nói cho chính mình, biết bao phen quá cẩu thả và vô trách nhiệm. Về điều này, cha Timothy còn cho chúng ta thêm một cái nhìn rất sâu sắc như sau. Tôi có ấn tượng về một nền văn hóa, trong đó chúng ta nói với nhau những lời mà không nghĩ đến hậu quả, giống như trẻ em chơi trò cao bồi và mọi da đỏ, mà không ý thức rằng những khẩu súng mà chúng đang sử dụng là súng thật. Dường như chúng ta quên mất rằng nói năng là một hành vi luân lý, đòi hỏi một trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, biết bao vị thánh hiền cũng như các thánh nhân đã nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của ngôn từ, và cha Timothy đã giúp chúng ta nhớ lại qua câu nói: chúng ta đã đánh mất ý thức sợ hãi mà thánh Augustino đã nói đến. Ngôn từ đó là những cái ly quý báu chứa đựng ý nghĩa. Trong bất cứ hình thức cuộc sống chung nào, một khi sự tôn trọng bị mất đi, thái độ và lời nói của chúng ta đối với nhau trở nên bớt cẩn trọng. Mối tương quan rạn nứt từ đó. Chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể làm rò rỉ và dần dà sẽ vỡ vụn, hoặc như một đốm lửa có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng. Nhiều đôi vợ chồng đã ly dị vì không thể chịu nổi những lời đai nghiến, châm biếm, thô lỗ, cộc cằn, cãi vã hay khinh thường nhau. Nhiều cha mẹ đã chịu đựng những lời hỗn xược, vô lễ và có khi vô ơn của con cái. Nhiều anh chị em đã bài xích, lên án, phàn nàn nhau, gây nên cảnh nội gia xáo thịt. Hầu như các mối tương quan đều bị tổn thương bởi thái độ ứng xử và lời nói. Người ta buồn giận và xa nhau cũng vì những lời tổn thương, bài xích và nói xấu nhau. Nguyễn Bủ Đồng trong bài Sống Đạo hay Tử Đạo đã đưa ra một tình huống tiêu biểu với những lời nhận định rất sâu sắc và tinh tế như sau. Một thanh niên hăng say trình bày lý tưởng của mình với người thầy linh hướng. Con muốn làm một cuộc cách mạng, con muốn thay đổi, con muốn nói lên sự thật, sẽ tố cáo tham nhũng, bất công, gian dối, giả hình. Con sẽ kêu gọi mọi người sống chân thật, ngay lành, sống đúng như lời Đức Kitô dạy. Và vị linh hướng trả lời: thầy phục con can đảm, con đã sẵn sàng để nghe các nhà đạo đức chửi rủa nhau chưa? Sẵn sàng để bị chỉ trích, vu khống, chụp mũ không? Con có sẵn sàng đương đầu với những thế lực hùng mạnh và luôn luôn cô đơn cho đến lúc tuổi về hưu không? Chàng thanh niên trả lời: con sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng tại sao lại phải chờ đến lúc về hưu? Việc làm của con tới lúc đó có kết quả tốt chăng? Thầy trả lời: không phải vậy đâu con. Đến lúc đó, nếu may mắn còn sống, thì con đã quen với những lời chửi rủa, chụp mũ, vu khống rồi, mà không còn cảm thấy khó chịu nữa. Con sẽ trơ ra. Người thầy linh hướng trong câu chuyện trên quả đúng là con người từng trải, kinh nghiệm. Ông truyền dạy đệ tử cái khôn ngoan để sống ở thế gian. Có thể những lời khuyên là câu chuyện thật của đời ông. Khi còn trẻ như chàng thanh niên, ông cũng có hoài bão muốn làm tốt đời, đẹp đạo. Nhưng thực tế đã khiến ông thất vọng, đầu hàng, buông trôi, chỉ còn biết sống qua ngày, dám mong lương thực đủ dùng. Chàng thanh niên đệ tử nghe lời thầy dạy, sẽ nói, sẽ làm những gì người khác muốn nghe, muốn thấy. Và anh sẽ sống cuộc đời thoải mái, lại được ca tụng, kính nể, tung hô là người đạo đức. Mời các bạn suy nghĩ xem, thế giới nhân loại này tiến bộ nhờ những cá nhân dám nghĩ, dám hành động, dám đi ngược thói đời, truyền thống, hay là nhờ những người khôn ngoan biết sống, biết cách làm vừa lòng người lãnh đạo, gọi dạ bảo vân, chỉ luôn biết tuân phục, ngoan ngoãn chấp hành không thắc mắc? Mời các bạn suy nghĩ và trả lời câu hỏi vừa được đặt ra trên đây. Thân ái hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Teresa Calcutta thuật lại như sau. Hôm ấy, tôi được mời đến thăm và ủy lạo một số bệnh nhân phong cùi trong một trại cùi. Tôi nói với họ, anh chị em hãy chấp nhận bệnh tật và những đau khổ của anh chị em, không phải như hình phạt, nhưng như món quà của tình thương Chúa, bởi vì anh chị em là những người Thiên Chúa kén chọn để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Rồi tôi tiếp tục nói với họ về tình thương của Chúa và cách Chúa đặc biệt yêu thương họ. Trong số những bệnh nhân phong cùi ngồi lắng nghe tôi, có một người ngồi gần chân tôi. Tôi có cảm giác như ông ta đang kéo gấu áo tôi vì muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi liền cúi xuống gần ông, tỏ dấu hiệu tôi đang lắng nghe. Ông mỉm cười và nói nhỏ với tôi. Xin mẹ hãy lặp lại điều đó nhiều lần nữa đi. Con sung sướng được biết là Thiên Chúa yêu thương con. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy sung sướng được lặp đi lặp lại nhiều lần với họ là Thiên Chúa đặc biệt yêu thương mỗi người trong họ. Ngài đã thương kén chọn họ để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Vì thế, cách tốt đẹp hơn cả để đáp trả tình thương đó là trân quý những đau khổ của họ như món quà Chúa gửi đến, chấp nhận những đau khổ đó với sự an bình của tâm hồn và hiến dâng lên Chúa với tất cả lòng biết ơn chân thành để cầu xin cho hòa bình thế giới. Một lần khác, khi mẹ Teresa đang ở thành phố New York, có mấy người ký giả Hoa Kỳ đến phỏng vấn mẹ. Họ hỏi: tại sao các trẻ em mồ côi nghèo khổ ở Calcutta phải gánh chịu những khổ đau dồn dập như thế, thay vì những người may mắn như chúng tôi? Mẹ Teresa mỉm cười trả lời, có lẽ bởi vì những người quen sống trong cảnh sung sướng, không xứng đáng được chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, những lời mẹ Teresa nói lên với những bệnh nhân phong cùi và câu trả lời của mẹ cho các ký giả Hoa Kỳ trên đây, quả là một lời tuyên xưng anh dũng, đồng thời xem ra cũng có vẻ điên rồ. Thật vậy, đối với những người không có lòng tin vào Chúa, thì nói về đau khổ như một hồng ân của Chúa, quả là điều điên rồ, nhất là trong xã hội hưởng thụ. Nơi đó, người ta chủ trương tìm thú vui khoái lạc, và tìm mọi cách để giảm bớt đau khổ, tiêu diệt đau khổ. Hoặc nếu không thể tiêu diệt được đau khổ, thì ít ra là trốn tránh đau khổ. Bởi vì người ta có quan niệm rằng, đau khổ là sự giữ, đau khổ là điều bất hạnh, đau khổ giới hạn quyền tự do của con người. Trái lại, chỉ những người có lòng tin vào Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, là chủ của lịch sử nhân loại, chỉ những ai biết chấp nhận thân phận thụ tạo của mình mới có thể hiểu rằng sự trưởng thành trong đời sống đức tin của các tín hữu không chỉ căn cứ trên những kinh nghiệm đẹp, những yếu tố tích cực mà thôi, nhưng còn qua kinh nghiệm của đau khổ nữa, qua sự cảm nghiệm những hạn hẹp, những yếu đuối của thân phận con người, qua những thất bại, những gì xảy đến ngoài ý muốn của chúng ta, những gì chúng ta ước ao cách mãnh liệt nhưng không bao giờ thành đạt. Đó là lúc chúng ta khám phá ra chỗ đứng thực sự của mình trước nhan Thánh Chúa. Mặt khác, lòng tin sâu xa không chỉ được biểu lộ khi mọi sự tiến hành êm đẹp, khi không gặp khó khăn thử thách, cũng không bị xáo động vì gian nan đau khổ. Như lửa thử vàng, gian nan thử thách là lò thanh luyện lòng tin, là những thách đố kiện cường lòng tin, và là như than củi hun đúc lòng yêu mến. Chính trong những lúc phải bước đi trong sự tăm tối của lòng tin, những khi cảm nghiệm sa mạc khô cằn trong tâm hồn, là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng đức tin là ơn cứu thoát và là sự phong phú của tâm hồn. Đau khổ vì thế là hồng ân của Chúa, vì là nhịp cầu gặp gỡ Chúa. Thiên Chúa không mỏi mệt tìm kiếm con người. Ngài dùng nhiều phương cách để lôi kéo con người đến với Ngài, cả khi con người muốn lìa xa Ngài. Một trong những phương cách Ngài thường dùng là đau khổ thử thách. Điều quan trọng là chúng ta biết để cho Ngài tìm gặp chúng ta, qua việc đón nhận đau khổ với lòng tin yêu phó thác. Lúc đó, tình yêu Chúa sẽ cảm hóa tâm hồn chúng ta, sẽ biến đổi đau khổ nên nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự an bình, niềm hạnh phúc sâu xa tràn ngập tâm hồn. Bởi vì như Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của ta, và hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Matthew chương 11, câu 29 tới câu 30. Thánh Phaolô quả quyết trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo thánh ý Người định. Roma chương 8 câu 28. Trái lại, người không có lòng tin sẽ chẳng biết mình là ai, đang đi về đâu, và cả đến những khó khăn nhỏ bé đều trở nên như gánh nặng đè bẹp tâm hồn họ. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong con, để con biết nhận ra dấu hiệu tình thương vô biên của Chúa trong mọi biến cố của đời sống con, nhất là qua những đau khổ thử thách mà bản tính tự nhiên con chỉ muốn tránh né. Nhưng thực ra, đó lại chính là những cơ hội tốt đẹp, như món quà quý giá Chúa ban tặng, để con trưởng thành cách toàn diện và tiến sâu hơn trong niềm tin yêu Chúa. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước nước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường khốn sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.